Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày mùng 9 tháng chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tôn kính tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư thành tựu đạo quả ở dưới gốc cây Bồ Đề cách đây trên 25 thế kỷ. Ngày thành đạo, ngày mà Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề ở dưới gốc cây Impala. Và vì vậy mà cây này đã trở thành cây Bồ Đề, cây giác ngộ. Từ cái ngày thành đạo đó mà đạo Phật đã có mặt, mà cái con đường đưa tới giải thoát giác ngộ đã mở ra ở trên cái thế gian này. Đọc lịch sử của Đức Phật, ai cũng biết Đức Phật đản sanh ở dưới gốc cây vô ưu, vườn Lâm Tỳ Ni. Đức Phật đã từ bỏ tất cả những gì phù phiếm nhất ở trong cuộc đời của mình. Nào danh, nào lời, nào quyền uy của bậc đế vương, để cuối cùng thành tựu được tất cả những gì cao quý nhất. Thành tựu cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Lịch sử Đức Phật đó bây giờ vẫn còn nguyên vẹn dấu vết ở tại Ấn Độ, vẫn còn ghi lại ở trong sử sách, và qua đó ai cũng có thể nhìn thấy được Đức Phật ấy, một con người vĩ đại biết bao nhiêu, một nhân cách cao đẹp biết bao nhiêu. Vĩ đại không phải bởi vì nhân vật ấy đã từng làm nên những chiến công hiển hách gì. Không, Ngài không cầm quân ra chiến trường, Ngài không tạo nên những chiến thắng lừng lẫy về chính trị quân sự. Cái chiến thắng của Ngài chính là từ chiến thắng mình, chiến thắng tất cả những dục vọng tham sân ở đấy chính Ngài. Để chính từ đó, Ngài nhìn thấu suốt hết tất cả sự thật của đời sống này. Đó là sự chiến thắng của trí tuệ trước màn vô minh che lấp, sự chiến thắng cao đẹp đối với tất cả những gì đã đẩy con người đi vào trong bao nhiêu những thảm họa, đau thương của cuồng vọng tham sân. Vĩ đại ở đấy Đức Phật chính là cái vĩ đại của một trái tim từ bi vô lượng, một trái tim chỉ vì để cứu độ cho tất cả chúng sanh mà Ngài đã thì hiện ra giữa đời, đã từ bỏ hết tất cả, đánh đổi hết tất cả những gì mà con người mơ ước để tìm ra sự thật, tìm ra cái cội nguồn của đau khổ, và tìm ra cái con đường để từ bỏ tất cả khổ đau từng trói buộc con người trong biển khổ đó. Ngay khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành tựu đạo quả, Cái gì là cái Ngài nhìn thấy đầu tiên? Lịch sử ghi lại cái mà Ngài nhìn thấy đầu tiên, đó là nhìn thấy kẻ làm nhà. Kẻ làm nhà, này kẻ làm nhà, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, và kể từ nay ngươi sẽ không còn bao giờ xây thêm được một ngôi nhà nào nữa đâu. Kẻ làm nhà đó là gì quý vị? Đó là ngôi nhà của tam giới. Cái ngôi nhà mà ở đó chúng sanh lăn qua lùn lại ở trong sáu nẻo ba đường, để rồi cái khổ của sanh tử luân hồi kéo dài mãi mãi bất tận. Đó là ngôi nhà của khổ đau, ngôi nhà của luân hồi sanh tử, ngôi nhà mà ở nơi đó có người và chúng sanh quanh đi quẩn lại, đâm chém lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau. Cái ngôi nhà đó chúng ta đã từng ở trong đó từ vô lượng kiếp cho đến cả bây giờ. Hãy quán chiếu thế gian mà thầy, có thời đại nào, có lúc nào, ở bất cứ nơi đâu trên mặt đất này mà con người không sống vì thù hận, con người không sống vì những tham vọng cuồng điếc, và chính cái đó thì không phải cái gì khác đã biến cái mặt đất này trở thành một nơi chốn đầy đau thương và khổ hận. Kẻ làm nhà là ai vậy? Cái gì đã xây nên cái ngôi nhà của tam giới ba cõi này? Cái gì đã xây nên cái ngôi nhà để cho ở nơi đó tất cả chúng sanh lăn lộn quay cuồng, từ làm khổ mình và làm khổ lẫn nhau như thế? Thưa quý vị, đó là ái dục, đó là vô minh, không gì khác hơn hết cả. Vì ái dục mà con người sinh ra bao nhiêu thứ cuồng vọng, vì vô minh mà con người tạo ra bao nhiêu những thảm họa cho cái đời sống của chính mình và của kẻ khác. Không phải là một thần linh nào đã giảng hòa cho con người ở trên mặt đất này hết, mà chính là con người đối với con người, chính là cái trái tim của con người khi sống ở giữa đời này đấy. Không phải ai khác, một tâm hồn đầy vô minh, một tâm hồn đầy cuồng vọng, chính những kẻ mang cái tâm hồn đó là kẻ gieo rắc khổ đau, chứ không gì khác hơn hết cả. Đừng đổ thừa tất cả những cái tai họa của con người, những chiến tranh, những thù hận chỗ này chỗ khác cho bất cứ một năng lực nào khác hết. Chỉ là bởi vì con người sống trong vô minh mà đưa tới bao nhiêu những cái chủ nghĩa bạo hành, những chủ nghĩa của khủng bố, những chủ nghĩa của hận thù, như ngày hôm nay chúng ta vẫn đang còn tiếp tục chứng kiến ở rất nhiều nơi trên mặt đất này. Những cái tổ chức cực đoan, ngay cả của tôn giáo, chính là những tổ chức đã gieo rắc biết bao nhiêu thảm họa cho đời sống con người. Tôn giáo khi trở thành cuồng tín, tôn giáo mà sống ở trong vô minh mê muội, thì chính cái tôn giáo đó chứ không phải cái gì khác hơn, nó là cội nguồn của tất cả những thảm họa đau thương, và đó là điều kinh nghiệm lịch sử, kinh nghiệm thực tế của đời sống ngày nay ai cũng có thể nhìn ra được hết tất cả. Hỡi kẻ làm nhà, Đức Phật đã từng thuộc lên câu như thế. Hỡi vô minh, hỡi ái dục, chính cái đó là cội nguồn để chôn chặt con người ở trong đau khổ. Chính cái đó là tạo nên cái ngục tù để cho con người và chúng sanh sống ở trong khổ đau. Chính cái đó là cái đã làm nên cái ngôi nhà của tam giới, cái ngôi nhà của luân hồi sanh tử này đấy. Một bậc giác ngộ, một bậc thành tựu đạo quả, tất cả những gì đã tạo nên cái ngôi nhà đó, tất cả đều gãy đổ hết tất cả. Làm sao vô minh và ái dục có thể xây thêm nữa những ngôi nhà cho một con người để giác ngộ như Đức Phật vậy quý vị? Chỉ cần nhìn cho thấu suốt, thấy rõ được cái cội nguồn của đau khổ, và ai là kẻ thấy rõ cái đó, người đó là bậc giác ngộ, người đó là kẻ giải thoát. Còn không thấy rõ cội nguồn của đau khổ là tham dục, là sân hận nằm ngay ở cái tâm thức của mình, để rồi cứ đi cầu xin chỗ này lại lục chỗ kia. Thưa quý vị, tất cả những cầu xin đó, những lại lục đó chẳng giải thoát được cái gì cho con người hết tất cả. Vấn đề thưa quý vị đâu phải nằm ở trên trời cao, vấn đề đâu phải ở đến các vị thần linh. Nếu như quả thật tất cả vấn đề và giải quyết vấn đề nằm ở trên trời cao, nằm ở đến các vị thần linh, thì có lẽ đất nước này, thế gian này đã không phải trải qua bao nhiêu thảm kịch như thế này đâu. Bởi vì từ ngàn xưa có người đã từng hướng lên trời cao đó, hướng về các vị thần linh, kể cả những thần linh giả tưởng, những thần linh mà con người ta đẻ ra bằng cái ảo tưởng của mình để mà cầu nguyện suốt đêm suốt ngày. Nhưng thần linh giúp gì cho con người quý vị? Những năng lực siêu nhiên đó giúp gì cho con người khi mà con người vẫn sống về tham dục, về sân hận, về si mê? Cái vấn đề là con người sống với nhau như thế nào? Vấn đề là con người ăn ở với nhau như thế nào? Đừng nói chỉ xa xôi, ngay ở trong một gia đình thôi. Hạnh phúc hay đau khổ của một gia đình, là một mái ấm hay là một địa ngục, tất cả cái đó là tùy thuộc ở đến những con người sống ở trong gia đình đó. Vợ chồng yêu thương nhau, hiểu biết nhau, con cái hiểu thuần, cha mẹ thương yêu chăm sóc dạy dỗ cho con cái của mình đến người. Một gia đình như vậy là một mái ấm, và mái ấm đó chẳng phải từ đâu ban phát cho mình hết cả. Mái ấm đó được xây dựng từ ở đến cái trái tim, từ ở đến khối óc, từ ở đến bàn tay của mỗi con người sống ở trong đó. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật thành tựu đào quả giữa gốc cây Bồ Đề, Ngài không nói cái gì cả. Ngài chỉ muốn đưa con người nhìn trở lại để thấu suốt được tất cả những khổ đau mà con người và thế gian này chịu đựng là bởi đâu. Sự thật không nằm ở các vị thần linh. Cho nên cái vấn đề chính là từ mình phải chuyển hóa lấy mình. Đức Phật không chiến thắng ngàn vạn quân địch ở bên ngoài, Đức Phật không xây dựng đến những vạn lý trường thành. Đức Phật chỉ có từ chuyển hóa lấy Ngài, chuyển hóa tất cả những tham dục sân hận trở thành từ bi trí tuệ. Và bằng từ bi, bằng trí tuệ, Ngài ban tặng cái niềm an lạc cho con người ở trong cuộc đời này. Một nhà học Phật tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở tại Đại học Harvard cách đây 27 năm rồi. Khi mà nhìn về cái Phật giáo của Á Châu, nhìn về cái Phật giáo của Việt Nam, ông ta từng viết một bài văn rất ngắn để bày tỏ cái sự ngạc nhiên của ông. Ông ngạc nhiên rằng tại sao một cái đạo Phật, cái đạo của trí tuệ như thế, một cái đạo Phật mà đã từng lôi cuốn ông đi vào để học hỏi, và ông thấy ra ở đó cả một cái nguồn của tuệ giác, mà là đối với những người Phật tử Việt Nam lâu đời thì nó lại trở thành như một tôn giáo của mê tín, của dị đoan. Ông không nhìn thấy ở đâu nơi những người Phật tử Việt Nam tìm tới đạo Phật chứ tìm tới một cái ánh sáng trí tuệ để soi sáng cho đời của mình, để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Mà ông cứ thấy ở nơi đó những thắp nhang, những lễ lạy để cầu nguyện, cầu xin không thôi. Và ông lại làm ngạc nhiên, và ông thể làm tội cho cái đạo Phật như thế. Cho nên thưa quý vị, hãy tìm tới với Đức Phật. Đặc biệt trong cái ngày thành đạo mà chúng ta có thể suy gặp hôm nay, như là tìm tới một cái cội nguồn của trí tuệ, một cái nguồn tuệ giác để soi sáng cho mình, thấy rõ được mình, thấy rõ được những vấn đề của đời sống, thấy rõ những vấn đề của thế gian này. Và đó chính là cái mà Đức Phật mong muốn đem đến cho cái thế gian này. Chứ không phải Ngài mong muốn là một vị giáo chủ ngồi ở trời cao để cho tất cả mọi người tới mà lễ lạy, tới mà cầu xin, tới mà bày tỏ mong ước của mình. Không, Đức Phật đến với cái thế gian này là chỉ để muốn chỉ cho con người ta nhìn thấy cái sự thật mà thôi. Nhìn thấy cái cội nguồn của những khổ đau mà con người và tất cả chúng sanh phải gánh chịu. Cội nguồn đó chính là cái tâm tham dục, sân hận, chính là cái vô minh như một cục tù đã nhốt con người và chúng sanh ở trong đau khổ. Tu theo Phật là gì? Chính là chuyển hóa tất cả những tham dục sân hận đó, là phá vỡ lấy cái ngục tù vô minh đó để nhìn ra sự thật thể phút, nhìn ra sự thật. Kẻ nào là kẻ thấy được sự thật, kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Không thấy sự thật, ta sẽ mãi mãi chìm đắm ở trong mê mờ tâm tối mà thôi. Một kẻ đi trong đêm tối, chân mình dậm đạp lên một cái sợi dây thừng, ngay giờ phút đó ta có thể tưởng tượng giống như là mình đang dậm đạp lên một con rắn, ta chạy, ta sợ hãi, ta tới ở đến Đức Phật mà cầu nguyện. Đúng, sự cầu nguyện ở đúng giờ phút đó có thể cho mình một chút an tâm. Nhưng thưa quý vị, không đủ để mà giải thoát mình ra khỏi tất cả mọi sự sợ hãi. Nhưng chỉ cần một ánh sáng, ánh sáng của ngọn đèn, ánh sáng của mặt trời, để ta nhìn rõ đây là sợi dây chứ không phải là con rắn, thì thưa quý vị, không cần cầu nguyện gì hết, tất cả khổ đau, tất cả sợ hãi đều tan biến ở trong tâm của ta. Trí tuệ là cái để cho ta nhìn thấy sự thật. Và kẻ nào nhìn thấy sự thật, kẻ đó sẽ không còn đau khổ nữa. Đức Phật là kẻ nhìn thấy sự thật, nhìn thấy cái kẻ đã xây nên cái ngôi nhà để cho con người, để cho chúng sanh lăn lộn khổ đau ở trong đó. Kinh sách cũng ghi rằng, ngay khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả giữa cốc cây Bồ Đề, cái mà Ngài nhìn ra là gì nữa? Ngài nhìn thấy, ồ, kỳ lạ thấy, tất cả chúng sanh đều có cái hạt giống của Bồ Đề, thế mà không hay không biết, cho nên phải lăn lộn trong vô lượng kiếp, chịu biết bao nhiêu thống khổ, thật là đáng thương, thật là tội nghiệp. Tất cả chúng sanh đều có hạt giống Bồ Đề. Thưa quý vị, đó là một cái chân lý vĩ đại mà tôi tưởng rằng không phải là một bậc đại giác thế tôn ai là người có thể khai sáng điều đó cho mình. Quý vị, các tôn giáo nói gì về con người? Hầu hết các tôn giáo đều nói rằng con người là những con vật tội lỗi, và vì cái tội lỗi đã đeo đẳng với con người như một số phận không thay đổi được đó, mà con người chỉ còn biết cầu xin ở nơi một cái ơn chuộc tội, ơn cứu rỗi ở bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật thì không. Đức Phật cũng dạy, Ngài cũng nói, con người là những con vật tội lỗi. Mà tội lỗi là bởi đâu? Là bởi vì mê mờ, không thấy rõ thiện ác nhân quả. Tội lỗi là bởi đâu? Bởi vì cuồng vọng, tham sân. Cho nên con người tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, gây khổ cho mình, gây khổ cho kẻ khác. Nhưng mà đây là điều quan trọng, là chân lý vĩ đại. Theo Phật và đạo của Phật, con người làm những con vật tội lỗi, đã từng làm khổ mình, làm khổ bao nhiêu kẻ khác. Nhưng ngay ở nơi cái con người tội lỗi đó, vẫn có đầy đủ tất cả những cái khả năng để vươn mình đứng dậy, vẫn đầy đủ tất cả khả năng để chuyển hóa tất cả những khổ đau trở thành an lạc, vẫn tất có những khả năng để làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chính mình và cho đời sống này của mình. Ở đến con người vẫn có đó cái hạt giống của Bồ Đề, tức cái viên ngọc quý mà mình không hay không biết. Ở đến cái tấm thân đầy những khổ đau bệnh tật này đấy, ở đến cái con người đầy những được mất này đấy, vẫn có đầy đủ tất cả những gì đẹp đẽ nhất, trong sạch nhất, chỉ bởi vì mình không hay không biết mà thôi. Hoa sen ở trong bụng, ngay ở đến cái con người tội lỗi, ngay ở đến cái tấm thân bình hoàng này của mình vẫn có tất cả cái khả năng để mà đứng dậy, để mà đi tới, để mà làm tất cả những gì tốt đẹp hơn. Khổ đau chính con người tạo ra, hạnh phúc cũng chính con người xây đắp. Không ai xây đắp hạnh phúc cho mình đâu quý vị. Bằng những tâm niệm xấu ác, những hận thù tham dục, bằng những lời nói xấu ác, vu khống, dối trá lọc lừa, bằng những hành động xấu ác, làm khổ kẻ này, làm khổ kẻ khác, ta tạo nên khổ đau cho chính mình và cho đồng loại. Nhưng cũng ở nơi con người chứ không phải ai khác, bằng cái tâm từ bi hỷ xả, bằng trí tuệ sáng suốt, bằng những lời nói chân thật từ ái, bằng những hành động lời lạc, ta làm cho đời sống mình hạnh phúc, và ta có thể đem hạnh phúc đó đến cho tất cả mọi người, mọi loài. Cho nên, trong cái ảnh sáng thành đạo của Đức Bổn Sư, cái mà ta học được, chính là học được rằng, chính con người chứ không phải ai khác, chính ở nơi ta chứ không phải ở một nơi nào khác, mà hạnh phúc hay đau khổ có mặt. Và chính con người khi đối diện trước tất cả những vấn đề, chính con người phải giải quyết nó bằng tất cả cái khả năng của mình, chứ không phải là đi van xin ở bất cứ một nơi nào khác hơn hết cả. Hãy trở về tìm lại cái viên ngọc nằm ấy ở đấy chính mình. Hãy trở về tìm lại cái hạt giống bồ đề đã có sẵn ở cái con người của mình, để đánh thức dậy ở cái con người của mình cái trái tim từ bi, yêu thương tất cả mọi người, mọi loài. Đánh thức mình dậy ở cái con người của mình cái hạt giống của trí tuệ, để mà có thể nhìn ra được sự thật của đời sống, sự thật của tất cả mọi vấn đề trong cuộc đời này. Và ai là kẻ thấy ra sự thật? Ai là kẻ đem cái trái tim từ bi mà sống với tất cả mọi người, mọi loài? Thưa quý vị, người đó giải thoát khỏi đau khổ, và người đó có thể đem hạnh phúc an lạc đến cho bao nhiêu người ở trong cuộc đời này. Hòa bình, an lạc, tất cả đều từ ở nơi con người của mình, chứ không phải ở nơi đâu khác hơn hết tất cả. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trần gian đau đớn biết bao chúng sinh, một đời đọa đày gian mưa cơ hàn, từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì nguồn mê lầm. Hai người hy sinh hết tâm thân xuân, độ ngàn chúng sinh. Giờ đây ta nhớ với bao thiết tha, dưới mình bồ đề hồn đức Thích Gia, thường đêm đêm về không hề nao núng, thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến đức Thích Ca say, ngày mai ánh dương. Anh ban mai nơi anh đào vàng lan trong trời quang. Tưng bừng anh đào vàng bao ngày đêm mong chờ, ôi nguồn sống từ bi vang lừng khắp trần gian. Vì đạo tiến lên anh đạo, từ nay rồi sáng thôi rồi hết ngày đớn đau, vì anh đạo vàng kia anh.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ đây, bên gốc cây người yên lặng ngồi, ngàn sao lấp lánh soi ấm ủ tình thương, màn đêm êm ái như hòa cùng hoang vắng, trời cao như lắng yên chờ phút thiêng liêng, vì thương yêu chúng sanh xin khổ đau. Lòng người tự ngọn núi cao, nhìn đời vững chắc không lay. Dù gặp trở ngại đón ngăn, vẫn quyết không hề.